nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề kiên trì học thuộc Pháp. Bài chia sẻ thứ nhất, học thuộc Pháp. Bài viết của một học viên ở Trung Quốc. Tôi đã đọc các bài viết của nhiều học viên chia sẻ kinh nghiệm trên trang web Minh Huệ về việc học thuộc Pháp, chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã tạo ra một nguồn cảm hứng tuyệt vời cho tôi. Tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm tương tự của mình. Tôi là một đệ tử bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công được chế độ Giang phát động, tôi bị bắt giam bất hợp pháp trong các trung tâm tẩy não và trại lao động cưỡng bức và đã bị kết án tù tổng cộng 9 năm và 7 tháng. Tôi đã phải chịu sự tra tấn và bức hại tà ác tàn nhẫn nhất. Đại Pháp đã giúp tôi vượt qua cuộc bức hại này bằng chính niệm. Từ sâu trong tâm, tôi nhận thức được sâu sắc rằng Đại Pháp trân quý đến nhường nào. 1. Thuộc Pháp. Sau khi được thả ra khỏi trại cưỡng bức lao động vào năm 2006, tôi đã cố gắng học thuộc Pháp hết mức có thể. Nhưng cơn buồn ngủ dữ dội đã can nhiễu tôi. Tôi đã cố gắng để loại bỏ nó, nhưng tâm của tôi không tĩnh khi học, khiến tôi rất lo lắng. Tôi cũng biết rằng các học viên khác đang học thuộc Pháp, nhưng tôi sợ trí nhớ của mình không tốt. Cuối cùng, tôi đã loại bỏ quan niệm này và quyết tâm học thuộc Pháp. Ban đầu, việc ghi nhớ rất khó khăn và tôi mất vài giờ để có thể học thuộc một đoạn ngắn. Đôi khi tôi không thể thuộc xong một trang sau khi cố gắng hơn 10 giờ. Sau khi tôi hoàn thành một đoạn, tôi học đoạn tiếp theo. Tôi mất 6 tháng để hoàn thành 9 bài giảng. Bất kể tôi học thuộc chậm như thế nào, tôi không bao giờ muốn bỏ cuộc. Càng học Pháp nhiều, tôi càng say mê. Việc đó tốt hơn nhiều so với tôi học nửa ngày, nhưng không hoàn toàn ngấm được hết những gì đã học. Lần thứ hai, tôi mất 3 tháng để học thuộc Pháp, và tôi mất 1 tháng rưỡi để học thuộc lần thứ 3. Vào tháng 9 năm 2008, tôi đã học thuộc Pháp 12 lần. 2. Cảm nhận được uy lực của Pháp. Mặc dù tôi không cảm nhận được bất kỳ sự thay đổi về thân và tâm ngay lập tức khi học thuộc Pháp nhiều lần, tôi có thể cảm nhận được uy lực của Pháp. Sau khi tôi đã học thuộc được 12 lần, năm 2008, Pháp đã cấp cho tôi chính niệm mạnh. Khi đối diện với cuộc bức hại, tôi bớt sợ hơn. Sau khi tôi học bài giảng thứ 3 lần thứ 13 vào năm 2008, tôi lại bị bắt và bị kết án 4 năm tù bất hợp pháp. Lúc đầu tôi bị đưa đến trung tâm tẩy não của tỉnh, nhưng các lính canh không thể buộc tôi từ bỏ tín tâm của mình. Sau đó tôi bị đưa đến trại tạm giam, rồi đến nhà tù. Trong tù, tôi đã không trả lời khi bị điểm danh. Tôi đã cự tuyệt việc báo cáo và lao động khổ sai. Tôi đã không làm bất cứ điều gì mà các tù nhân làm. Tà ác không thể làm gì được tôi. Sau khi tôi được thả ra khỏi tù vào năm 2012, nhân viên phòng 610 đã đưa tôi đến trung tâm tẩy não, nhưng trung tâm đã cố gắng từ chối tôi và hối thúc phòng 610 đưa tôi về, vì các vị lãnh đạo trung tâm tẩy não không nghĩ họ có thể thành công khi buộc tôi phải từ bỏ Pháp Luân Công. Tôi biết mình vẫn có nhiều chấp trước rất mạnh như tâm tranh đấu, oán hận, vân vân, vốn đã bị cựu thế lực lợi dụng và khiến tôi bị bắt giam. Tuy nhiên, tâm sợ hãi của tôi đã giảm đi rất nhiều. Cuối cùng tôi đã trở về nhà vào tháng 11 năm 2012. Tôi tiếp tục học thuộc Pháp. Mỗi ngày tôi học thuộc 6 trang và sau đó học một số kinh văn mới của sư phụ. Tôi bắt đầu học thuộc nhiều đoạn pháp vào năm 2016. Khi tôi cảm thấy mình đọc không chính xác, tôi lại nhìn vào chuyển pháp luân để kiểm tra lại. Tôi bắt đầu học thuộc 3 bài giảng mỗi ngày. Tôi đã mua một cây bút ghi âm vào năm 2017 và ghi lại những gì bản thân mình đã học thuộc. Sau đó đối chiếu với sách. Nếu tôi mắc lỗi, tôi sẽ sửa lại. Bây giờ tôi có thể đọc trong nhóm học pháp của mình. Đôi khi tôi vẫn mắc lỗi, nhưng không quá nhiều. Khi tôi tiếp tục nhẩm pháp, môi trường tu luyện của tôi cũng trở nên rất tốt. Hai con tôi làm việc ở các thành phố khác và các cháu của tôi đều có người trông nom. Vì vậy, hàng ngày tôi có thể toàn tâm vào việc tu luyện và làm ba việc. Năm nay, lương của tôi đã được phục hồi sau khi bị giữ lại trong nhiều năm. Với 4.000 nhân dân tệ mỗi tháng, nguồn thu nhập của tôi bây giờ đã được đảm bảo. Khi tôi tiếp tục học thuộc pháp, hiệu quả của việc giảng chân tướng cũng được cải thiện. Với sự gia trì của sư phụ, tôi đã giúp 9 người bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi tôi được thả vào năm 2012. Tôi cũng đã giúp một số cựu học viên đã bỏ tu luyện quay trở lại. Ngoại hình của tôi đã thay đổi rất nhiều. Năm nay tôi 69 tuổi, nhưng mái tóc của tôi đen trở lại, nếp nhăn giảm đi, những chấm đồi mồi gần như đã mờ dần, làn da của tôi mềm mại và hồng hào. Nhiều người nhận xét rằng dù tôi ăn mặc thế nào thì nhìn tôi vẫn trẻ hơn tuổi. Những người phản đối đại pháp trước đây không thể không hỏi tôi tại sao nhìn tôi lại trẻ vậy. Tôi luôn vô tư trả lời, đó là nhờ tôi tu luyện đại pháp rất tốt, xin đừng nghe những lời dối trá. Sư phụ đã giảng, tướng do tâm sinh, trích giảng pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên 2009. Thể ngộ của tôi là càng đồng hóa với pháp nhiều bao nhiêu, ngoại hình sẽ càng mỹ hảo bấy nhiêu. Bài chia sẻ thứ hai, học thuộc pháp, tu luyện tinh tấn. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Tôi bắt đầu học thuộc pháp vào năm 2015, nhưng đã bỏ cuộc khi học đến bài giảng thứ tư trong cuốn Chuyển Pháp Luân vì bài này khó và mất nhiều thời gian. Nói một cách đơn giản, tôi không quyết tâm và muốn đạt được dễ dàng. Tuy nhiên, sau khi đọc Chuyển Pháp Luân nhiều lần, tôi cảm thấy rằng tôi nhớ được rất ít. Tôi đã dành rất nhiều thời gian mỗi ngày để học pháp. Đôi khi là đọc 1 đến 2 bài giảng, đôi khi là 3 hoặc 4 bài. Tôi học pháp bất kỳ lúc nào tôi có thời gian. Tốc độ đọc của tôi cũng tăng lên. Tuy nhiên, sau khi tôi quay lại đi làm, tôi nhanh chóng trở lại là một người bình thường. Tôi không thể nhớ rằng mình là một học viên đại pháp khi các vấn đề phát sinh. Tôi không biết cách tu luyện bản thân. Tôi không biết cách tìm chấp trước của mình, chứ chưa nói đến việc loại bỏ chúng. Vì vậy, trong một thời gian dài, tôi chỉ hướng ngoại bất cứ khi nào có vấn đề. Tôi càng hướng ngoại, tôi càng bối rối, mông lung và đau đớn. Đôi khi tôi cảm thấy mình không thể tu luyện được nữa. Tôi đã ở trong trạng thái này trong một thời gian dài và tôi không biết mình đã sai ở đâu. Tôi đã làm 3 việc hàng ngày. Tôi đã cố gắng làm hết sức, đặc biệt là giảng chân tướng để cứu người. Tôi ra ngoài mỗi ngày, đôi khi 2 hoặc thậm chí 3 lần. Tôi đã thuyết phục mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tôi cũng phát tài liệu giảng chân tướng. Một ngày nọ, một đồng tu nói với tôi một cách nghiêm túc. Bạn phải tu luyện, hãy tu luyện bản thân. Tôi không bị thuyết phục và tự an ủi bản thân. Lẽ nào mình không tu luyện? Những người khác phản đối và bắt nạt mình, nhưng mình không hạ thấp bản thân mình xuống tầng thứ của họ hay quá để tâm. Lẽ nào vẫn chưa đủ? Đây không phải chính là làm một người tốt sao? Một người tốt hơn nữa. Tôi không thể nhớ pháp, chứ đừng nói là nội hàm của pháp. Tất nhiên, trong khi học pháp, tôi đã học và hiểu ra rất nhiều điều. Tuy nhiên, tôi không thể dùng pháp để chỉ dẫn cho cuộc sống hàng ngày của mình. Tôi cần phải làm gì? Tôi quyết định mình nên học thuộc pháp. Tôi bắt đầu học thuộc pháp vào nửa cuối năm 2016. Khi bắt đầu lần này, tôi đã không dừng lại. Tôi đã lĩnh hội được nhiều điều trong thời gian này. Bằng cách học thuộc Pháp, tôi thực sự đã trải nghiệm được điều mà sư phụ giảng về 3.000 vũ trụ vô biên, vũ trụ huyền diệu, sự phồn vinh của vũ trụ và cơ thể con người là một tiểu vũ trụ. Sư phụ đã giảng, thân thể người và không gian bên ngoài nó có sự đối ứng, chúng đều tồn tại theo hình thức tồn tại như thế. Trích bài giảng thứ 2, chuyển pháp luân. Tôi đã từng tự hỏi, làm thế nào một cơ thể người nhỏ bé lại tương ứng với các vũ trụ vô biên? Khi học thuộc Pháp, tôi đã hiểu ra rằng, trong quá trình tu luyện, cơ thể trong không gian khác có thể được khuếch đại. Bằng cách ngộ Pháp, loại bỏ chấp trước và đề cao tâm tính, con người có thể nâng cao tầng thứ của mình. Sư phụ giảng, tâm tính cao bao nhiêu, công cao bấy nhiêu, đó là chân lý tuyệt đối. Trích bài giảng thứ nhất, truyền pháp luân. Tầng thứ và cảnh giới quyết định quả vị của một người. Các cơ quan nội tạng và từng tế bào trong cơ thể đều là những sinh mệnh riêng lẻ. Mỗi từng tế bào là một thế giới. Mỗi từng thế giới đều có vô số sinh mệnh bên trong nó. Cơ thể có bao nhiêu tế bào, có bao nhiêu sinh mệnh sẽ viên mãn nếu một người tu thành. Vạn vật trong thế gian đều đối ứng với vũ trụ. Chúng tương thông và đồng thời tồn tại với các tầng thứ không gian vũ trụ. Vũ trụ này thật phức tạp và phồn thịnh biết bao. Tôi không nghĩ là mình có thể thậm chí hy vọng trải qua một phần ức vạn trong đó. Nó là bất khả tư nghị. Và tất cả những sinh mệnh này đều sống trong hoàn cảnh do Đại Pháp khai sáng. Đại Pháp là trí huệ của sáng thế chủ. Ông là căn bản của khai thiên tịch địa, của tạo hóa vũ trụ, nội hàm từ cực nhỏ đến cực lớn, có triển hiện khác nhau tại các tầng thứ thiên thể khác nhau. Trích, luận ngữ, chuyển pháp luân. Tôi đã nhận ra và trải nghiệm điều này. Lúc đó thật khó để diễn tả sự cảm kích của tôi trước sự vĩ đại của sư phụ. Thành thực mà nói, sau khi học Pháp nhiều năm như thế, tôi đã học được điều gì và đã lý giải được bao nhiêu? Tôi thực sự đã đắc Pháp chưa? Tôi may mắn là cuối cùng đã hoàn thành việc học thuộc Pháp vào năm 2016. Sẽ thật tuyệt nếu tôi đã làm như vậy sớm hơn. Tuy nhiên, sư phụ đã không từ bỏ tôi. Một đệ tử đã phụ sự mong đợi của ngài và chậm ngộ ra các việc. Sư phụ luôn giúp tôi ngộ ra mọi điều và khích lệ tôi. Tôi thật vinh dự có tất cả những điều này. Tôi nhớ rằng, vào đêm khi tôi học thuộc toàn bộ Pháp lần đầu tiên, tôi đã có một giấc mơ rất sống động. Tôi mơ thấy mình nhận được một quả táo lớn màu đỏ. Sau khi tôi học thuộc toàn bộ Pháp lần thứ hai, tôi có cùng giấc mơ như vậy và nhận được một quả táo lớn màu đỏ tía. Sau khi tôi học thuộc toàn bộ Pháp lần thứ ba, tôi lại có giấc mơ như vậy. Tôi biết rằng sư phụ đang khích lệ tôi, vì vậy tôi đã kiên trì học thuộc Pháp. Học thuộc Pháp giúp tôi hiểu ra nhiều pháp lý mà nhiều người thường không biết hoặc không hiểu. Trong quá trình học thuộc Pháp, tôi đã tìm thấy nhiều chấp trước và chúng dần biến mất. Học thuộc Pháp cho tôi thấy cách tu luyện và đào sâu các chấp trước. Tôi có thể tóm lấy chấp trước ngay khi chúng mới xuất hiện và loại bỏ chúng. Dần dần, tôi đã hiểu được ý nghĩa của tu luyện. Tôi cảm thấy rằng tôi quá là may mắn. Tôi không thể tưởng tượng được sư phụ đã phải nỗ lực bao nhiêu. Nó nằm ngoài khả năng hiểu biết của tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là biết ơn, tu luyện, nghe theo sư phụ và làm tốt ba việc. Khi tôi học thuộc phần chuyển hóa nghiệp lực trong bài giảng thứ tư của cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy rằng mình hòa tan trong Pháp và đột nhiên nhận ra rằng chấp trước căn bản của tôi là chấp vào tự ngã. Tôi đột nhiên hiểu ra rằng điều quan trọng nhất mà tôi nên tu luyện là tu nhẫn. Khi tôi tiếp tục học thuộc Pháp, tôi đột nhiên hiểu ra làm thế nào tôi có thể tu luyện khi không có khổ nạn. Ý nghĩa của câu này thật là sâu sắc. Tôi đã trong trạng thái lâng lâng cả buổi chiều khi tiếp tục học thuộc Pháp, tiếp tục đạt được những thể ngộ và tiếp tục tìm ra cách tu luyện. 2 hay 3 ngày sau đó, tôi cũng trải nghiệm trạng thái này. Tôi hiểu rằng học Pháp là học thực sự để cho bản thân và tâm tôi hòa tan trong Pháp, sử dụng các pháp lý của Đại Pháp để chỉ dẫn tu luyện của mình và tu từng ý, từng niệm, mọi lúc theo lời dạy của sư phụ. Tôi nhớ, khi lần đầu tôi bắt đầu học thuộc Pháp, tôi cảm thấy sư phụ đã chỉ dẫn cho tôi 3 lần. Học thuộc đoạn Pháp, học thuộc nội dung và học thuộc Pháp. Thực sự đúng là vậy. Lần đầu tiên tôi chỉ nhớ được đoạn văn, sau đó tôi hiểu mỗi đoạn và sau đó tôi nhẩm thuộc Pháp. Bây giờ tôi thực sự tu luyện chiều theo Pháp, tu luyện bản thân và tu nhẫn theo lời sư phụ. Sư phụ giảng, tu luyện chân chính là tu luyện cái tâm này của con người. Trích, giảng Pháp tại lễ thành lập Phật Học Hội Singapore, giảng Pháp tại các nơi một. Tôi biết rằng đường đời tôi đã thay đổi nhờ Pháp. Tôi đang trên con đường tu luyện, mặc dù có nhiều gập ghềnh và chông gai. Mỗi một lần vấp pháp và cản trở là một chấp trước mà mang theo trường năng lượng đằng sau nó để gia cường cho những vật chất tiêu cực. Tu luyện là trừ bỏ chấp trước vào tự ngã. Có nhiều chấp trước bắt nguồn từ chấp trước vào tự ngã, chẳng hạn như đố kỵ, tranh đấu, hiển thị, tò mò, tự cao, tự đại, vân vân. Sư phụ đã giảng, toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người. Trích, bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Ở mỗi tầng thứ, nhiều chấp trước phải được loại bỏ. Và cuối cùng, tự ngã, ích kỷ của chúng ta sẽ hoàn toàn bị giải thể. Đây là sự thật ở mọi tầng thứ, mãi cho tới khi chân ngã được hiển lộ và làm chủ cả tâm lẫn thân. Tất nhiên, khi diệt trừ mọi chấp trước, người ta phải phó xuất và tu luyện khả năng chịu đựng. Ví dụ, khi cố gắng cạnh tranh, người ta phải cố gắng kiềm chế bản thân. Khi cố gắng hiển thị, cố gắng không nói nhiều. Khi đố kỵ, phải cố không phàn nàn, không cay nghiệt và vân vân. Trong toàn bộ hành trình tu luyện của chúng ta phải không ngừng tu nhẫn. Tất nhiên, tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Trích bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Trên thực tế, tôi nhận ra rằng tính cách của người tu luyện là khác nhau và trọng tâm của tu luyện cũng khác nhau. Nhưng cuối cùng, tất cả họ đều phải được chính lại và đồng hóa với chân, thiện, nhẫn. Bài chia sẻ thứ 3. Học thuộc Pháp quan trọng đối với tu luyện. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan. Hai vợ chồng tôi đang kinh doanh một tiệm mì và tôi phải làm việc 14 giờ đồng hồ mỗi ngày. Việc đó đã rút ngắn thời gian học Pháp của tôi. Vì thế, tôi gặp vấn đề về thời gian khi các học viên Đài Loan quyết định học thuộc Pháp. 1. Đột phá những quan niệm người thường. Gần đây, các học viên Đài Loan rất quan tâm đến việc học thuộc Pháp. Tuy nhiên, tôi cảm thấy sợ vì không giỏi trong việc học thuộc lòng. Nhưng mong muốn học thuộc Pháp ở khu vực của tôi đặc biệt mạnh mẽ và các học viên khác được mời học thuộc lòng một đoạn Pháp trong buổi học Pháp nhóm ngày Chủ nhật. Khi một điều phối viên mời tôi đọc thuộc lòng một đoạn, tôi đã bảo anh rằng tôi không chỉ kém trong việc học thuộc lòng mà tôi còn không có cả thời gian để học. Tôi bảo anh hãy mời người khác. Người điều phối đã khích lệ tôi và chia sẻ với tôi đoạn Pháp sau. Sư phụ giảng, bảo rằng học Pháp mà không nhớ kỹ thì cũng không sao cả. Chư vị nói rằng học một lượt không nhớ, hai lượt không nhớ, thì chư vị hãy chú tâm hơn nữa mà học, nhất định sẽ xung phá. Nếu quả thực là chư vị chú tâm rồi mà vẫn không nhớ được, thì đó chính là bày trước mặt chư vị một quan. Nếu không phải như thế, thì tức là chư vị không chú tâm nên không nhớ. Đó chính là vấn đề phải chịu khó của bản thân chư vị. Trích, giảng Pháp tại San Francisco năm 2005. Pháp của sư phụ đã cho tôi động lực để ghi nhớ đoạn Pháp mà tôi được phân công học. Để gia trì khả năng ghi nhớ của mình, tôi bắt đầu chép đoạn Pháp mà mình được giao, viết lên một mảnh giấy và luôn giữ bên mình. Vì tôi nhẩm quá nhiều, nên cậu con trai không tu luyện của tôi đã cười khi thấy một người cao tuổi như tôi lại cố gắng học thuộc lòng. Tôi kiên trì học Vì thế con trai tôi đã thay đổi thái độ và khích lệ tôi. Nói thì dễ mà làm thì khó, vì tôi luôn quên những đoạn mà mình đã học thuộc. Sau khi mất kiên nhẫn, tôi nhận ra rằng mình có tâm sợ hãi khi nghĩ đến học thuộc lòng. Nỗi sợ hãi này nảy sinh từ những lo lắng về danh, sợ bị cười, những chấp trước mà tôi cần phải loại bỏ. Một khi tôi loại bỏ được những chấp trước này, tâm tôi trở nên nhẹ nhàng. Tôi học thuộc lòng pháp bất cứ khi nào có thời gian, cả khi đang nấu mì hay lúc đang làm bánh bao. Trong khi nhẩm pháp, tôi đã có nhận thức sâu sắc hơn về pháp. Mỗi từng từ đều thẩm thấu vào tâm tôi và tâm tôi trở nên thuần tịnh hơn. Nhớ lại quá trình học thuộc lòng, tôi nhận ra rằng sự miễn cưỡng của mình là do các quan niệm người thường. Tôi nghĩ rằng tôi có trí nhớ kém, đã quá già, quá bận rộn và không có thời gian cùng những chấp trước khác. Sư phụ giảng rằng, chúng ta làm người luyện công chân chính, cần phải từ tầng rất cao mà xét vấn đề, không thể dùng quan điểm của người thường mà xét vấn đề. Trích, chuyển pháp luân. Là người tu luyện, chúng ta cần phải phân biệt được đâu là suy nghĩ của người thường và đâu là chính niệm. Nếu các học viên có thể cải biến từ căn bản những quan niệm người thường của họ và không bị chấp vào đó, họ sẽ vượt qua bất kỳ khó khăn nào. 2. Tìm thời gian để học pháp. Tôi vẫn cảm thấy rằng mình không học pháp đủ và việc học pháp của tôi không được vững chắc. Tôi cũng không làm tốt việc giảng chân tướng về đại pháp. Nếu tôi không thể làm tốt ba việc, làm sao tôi có thể được tính là một đệ tử đại pháp? Sau khi xem xong chương trình biểu diễn Sun Yun năm 2016, tôi nhận ra được tầm quan trọng của việc học pháp. Sau một vài suy xét, tôi đã quyết định từ bỏ công việc mà mình đã làm trong 20 năm qua và quay ra chăm sóc mẹ tôi. Việc này cho phép tôi có thời gian để học pháp. Tuy nhiên, nó không đơn giản như tôi nghĩ. Mẹ tôi đã 90 tuổi và bị chứng mất trí nhớ và không còn là một người phụ nữ dịu dàng và duyên dáng mà tôi từng biết. Bên cạnh đó, hàng xóm, bạn bè và người thân cứ liên tục đến thăm. Tôi không thể hoàn thành ngay cả việc học pháp cơ bản hàng ngày của mình, chưa kể đến việc hoàn thành bất cứ điều gì mà một học viên phải làm. Tôi bình tĩnh, hướng nội và phát hiện thấy mình bị bao vây bởi một môi trường bận rộn và hỗn loạn và quên mất lý do tại sao tôi đã nghỉ việc. Vì vậy, tôi gia tăng thời gian học pháp từ một bài thành hai bài một ngày và đọc các bài giảng mới của sư phụ bất cứ khi nào có thời gian. Sau khi kiên trì làm việc này được một thời gian, tình trạng của tôi đã cải thiện. Mọi người không còn lúc nào cũng đến nhà chúng tôi nữa và hành xử của mẹ tôi cũng được cải thiện. Có lần khi tôi đang luyện bài công pháp thứ hai, bà cứ liên tục gọi tôi, khiến tôi khó mà tiếp tục luyện được. Sau đó một đoạn pháp của sư phụ nảy lên trong tâm trí tôi. Thính nhi bất văn, nan loạn kỳ tâm. Trích, đạo trung, hồng ngâm. Diễn nghĩa: thính, nghe mà chẳng văn, nghe thấy, tâm này khó mà rối loạn được. Ngay lập tức, mọi can nhiễu đều tan biến. 3. Khảo nghiệm và khổ nạn. Vì chăm sóc cho mẹ già, nên khảo nghiệm và khổ nạn liên tục đến với tôi. Trong khi quảng bá Sun Yun, tôi có một cuộc hẹn, nhưng em gái tôi tuyên bố rằng cô không thể chăm sóc được cho mẹ của chúng tôi. Khi tôi phát chính niệm, tôi bình tâm lại và xuất ra một niệm cực đại. Mình phải đi quảng bá Sun Yun. Khoảng một giờ sau, em gái tôi gọi lại và nói rằng cô có thể đến chăm sóc cho mẹ. Khi ấy tôi ngộ ra được điều sư phụ đã giảng. Đệ tử chính niệm túc, sư hữu hồi thiên lực. Trích, sư đồ ân, hồng ngâm hai. Tạm diễn nghĩa: đệ tử chính niệm mà đầy đủ, thì sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời. Miễn là tôi giữ được chính niệm mạnh mẽ, thì cho dù là có chuyện gì xảy ra với mẹ tôi đi chăng nữa, thì nó cũng có thể được giải quyết. Tôi nhận ra rằng tất cả những gì mà đệ tử đại pháp gặp đều không phải là ngẫu nhiên. Mẹ tôi liên tục làm ồn khi tôi đang viết bài chia sẻ này, nhưng tôi chỉ không để tâm và tiếp tục công việc của mình. tôi ngộ ra rằng nó không phải là ngẫu nhiên mà có liên quan đến tu luyện. Có lẽ những thứ này sẽ vẫn tiếp tục xảy ra. Tuy nhiên, tôi quyết tâm nghiêm khắc hơn với bản thân và kiên trì học Pháp. Tín sư, tín Pháp sẽ giúp tôi vượt qua mọi khảo nghiệm và khổ nạn. Trong tâm tôi tin chắc rằng mình sẽ tu luyện kiên định và tinh tấn. Bài chia sẻ thứ tư, một chút thể ngộ về việc học thuộc Pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Là người tu luyện, học thuộc Pháp là nguyện vọng của mỗi chúng ta. Tôi muốn chia sẻ một chút thiền ngộ của tôi về tầm quan trọng của việc học thuộc Pháp. Sư phụ giảng, người thực tu không chấp vào truy cầu nhưng vẫn tự đắc được. Hết thảy công, hết thảy Pháp, tất cả đều ở trong sách. Bằng đọc Đại Pháp mà tự đắc được cả. Người học tự có biến hóa, đọc đi, đọc lại sẽ tự ở trong đạo. Sư phụ ắt có pháp thân lặng lẽ phù hộ, duy trì thường hằng, ngày kia ắt thành chính quả. Trích, bái sư, tinh tấn yếu chỉ. Tôi nhận ra rằng khi chúng ta học thuộc Pháp thì tốt nhất là đọc đi đọc lại một đoạn và ghi nhớ đoạn Pháp đó cho đến khi chúng ta có thể học thuộc lòng mà không có một lỗi nào trước khi bắt đầu học thuộc đoạn tiếp theo. Đừng học thuộc lại các đoạn đã thuộc trước đó cho đến khi bạn đã học thuộc toàn bộ cuốn sách lần đầu tiên. Sau đó, bắt đầu học thuộc lại cuốn sách. Thời gian để học thuộc toàn bộ cuốn sách này sẽ càng ngắn hơn. Cứ như thế, mỗi chu kỳ học thuộc sẽ mất ít thời gian hơn so với chu kỳ trước. Sư phụ giảng, người ta nói đó là trúng độc. Tôi bảo mọi người tại sao gọi là trúng độc. Theo y học, người ta nhìn nhận rằng thần kinh gây nghiện bị kích thích rồi. Khi rất phát triển thì là trúng độc. Kỳ thực không phải. Vậy là gì? Trong thân thể chư vị, qua thời gian lâu, tích lũy một chư vị mà trông giống hệt cùng dạng với chư vị, nhưng mà là do thứ kia cấu thành, nó khống chế chư vị. Bởi vì nó là hình tượng chư vị do chấp trước rất mạnh mẽ cấu thành, cho nên nó có thể khống chế tâm chư vị mạnh như vậy. Vì nó là do cái tâm rất mạnh hình thành. Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019. Chơi máy tính, đánh game ấy cũng khởi tác dụng đồng dạng, cùng một đạo lý. Ngươi cai bỏ đi để ta chết à? Không được, ta nhất định cứ khiến ngươi xem. Không xem thì không cho ngươi làm việc, không để ngươi học tập, chính là khiến tư tưởng của ngươi muốn chơi nó. Ngươi không xem thì ta khiến ngươi chơi cả trong mơ. Con người ấy, tôi vẫn luôn nghĩ rằng con người rất dễ bị các thứ ngoại lai khống chế. Thân xác thịt của người, nó chỉ là bộ y bát do ngũ cốc, lương thực, cha mẹ ban cho. Ăn ngũ cốc, lương thực để nó lớn lên, yếu đuối lắm thay, ai cũng có thể khống chế nó. Những thứ hình thành trong không gian khác đều có linh tính. Tuy là linh tầng thứ thấp, nhưng cũng có thể khống chế, bởi vì thân thể người là yếu đuối. Trích. Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019. Qua những lời giảng của sư phụ, tôi nhận ra rằng nếu chúng ta không muốn các quan niệm người thường, các chủng, các dạng chấp trước khống chế, không muốn bị ảnh hưởng từ văn hóa đảng, thì luân lý, đạo đức và lối sống của chúng ta phải đi theo con đường mà thần đã đặt định cho chúng ta. Trong thời gian rảnh rỗi hay khi làm việc nhà, chúng ta có thể đọc những bài thơ từ Hồng Ngâm, nghe nhạc Sơn Duyên, hoặc xem video múa Sơn Duyên để có thể giữ mình không lệch khỏi con đường chân chính. Mặt khác, chúng ta cần tăng cường chính niệm. Chính niệm đến từ Pháp, vì vậy chúng ta phải không ngừng học thuộc Pháp. Dòng năng lượng từ việc học thuộc Pháp sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Một khi dừng lại, sẽ rất khó kiên trì tiếp tục. Nghịch thủy hành châu, bất tiến tắc thoái. Thuyền đi ngược nước, không tiến, ắt sẽ lùi. Trong Tam Tự Kinh, Mạnh Mẫu, tức mẹ của Mạnh Tử, chặt khung cửi dạy con. Lạc Dương Tử nhờ thê tử khuyên bảo mà vẫn kiên trì theo nghiệp đèn sách suốt 7 năm trời. Con trai của Khổng Tử thăm Thái Miếu và phát hiện các song cửa sổ của Thái Miếu đều đoạn đứt. Tại sao chúng lại đoạn đứt? Đó là để nhắc nhở và khuyên bảo người đời về tầm quan trọng của việc không ngừng học hỏi. Đó chính là căn bản của thành công. Sư phụ giảng, vật chất cao năng lượng này có linh tính, nó rất có bản sự. Một khi nó nhiều lên, mật độ lớn lên, sau khi sung mãn tất cả các tế bào của thân thể người, thì nó có thể ức chế các tế bào của xác thịt con người, vốn là các tế bào vô dụng nhất. Khi ức chế vững chắc rồi, thì sẽ không xuất hiện sự tân trần đại tạ. Rốt cuộc, nó hoàn toàn thay thế các tế bào xác thịt của người. Trích bài giảng thứ 2, Chuyển Pháp Luân. Việc học thuộc Pháp cũng đồng dạng như vậy. Càng ghi nhớ được nhiều Pháp, mật độ của vật chất cao năng lượng hình thành từ Pháp sẽ càng cao. Những tư tưởng bất hảo sẽ dần dần bị ức chế và một cách rất tự nhiên, Pháp sẽ triển hiện trong tâm trí ta. Và cuối cùng, Pháp sẽ thay thế những tư tưởng người thường. Pháp sẽ tràn đầy khắp thân thể và tâm trí ta. Pháp chỉ đạo tư tưởng và hành vi của chúng ta. Khi gặp vấn đề, chúng ta sẽ rất tự nhiên coi mình là người luyện công. Trên đây là những kinh nghiệm của cá nhân tôi xin được chia sẻ với các đồng tu. Tôi hy vọng rằng tất cả các học viên có thể đạt được mục tiêu, đó chính là hoàn thành việc học thuộc Pháp. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.